vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả, và chúng tôi trở lại với quý vị trong những sự kiện thể thao cập nhật tối ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng sẽ đến với những diễn biến thể thao rất là sôi động. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là nếu nói về những thông tin thể thao sôi động trong tuần vừa qua, không thể thiếu những trận đấu của A-League. Và nó càng đặc biệt hơn khi mà có vẻ như A-League mở màn với không những là những sự sôi động, không những là với những trận đấu đẹp mà còn là những bất ngờ nữa. Ý tôi muốn nói tới Melbourne Victory, một hiện tượng trong mấy mùa giải vừa qua, nhưng mà trong cái mùa giải này vạn sự khởi đầu nan, chưa có thể có được 3 điểm nào hết.
Có thể nói mùa giải này khởi đầu không được suôn sẻ với Melbourne Victory. Khi mà trước khi giải diễn ra thì huấn luyện viên Kevin Muscat còn nói rằng là đội hình của ông sẽ thiếu rất nhiều các cái trụ cột, và các trụ cột thì không đảm bảo sức khỏe bởi vì họ phải căng mình thi đấu ở đấu trường trong nước ở giải A-League, và đồng thời phải căng mình thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia cho đội tuyển Úc và đội tuyển New Zealand. Và điều đó đã trở thành hiện thực khi mà trong 3 trận đấu đầu tiên thì Melbourne Victory có một cái kết quả thi đấu có thể nói là không được tốt, khi mà họ để thua 2 trận đầu liên tiếp trước 2 kỳ phùng địch thủ, đó là Sydney FC trong trận mở màn với tỷ số là 1-0, và ở tuần trước thì để thua Melbourne City với tỷ số là 2-1. Và trong tuần này thì họ thi đấu tốt hơn, thế nhưng họ chỉ giành được một kết quả hòa với tỷ số là 2-2 trên sân của Adelaide United. Mặc dù Bishop Berisha đã ghi bàn trước một tỷ số cho Victory, thế nhưng mà Adelaide United đã gỡ hòa và vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và chỉ ở những phút cuối cùng là phút thứ 82 trận đấu thì ngôi sao trẻ là Mitchell vào sân mới gỡ hòa được 2-2 cho Melbourne Victory. Thì đây là một điểm đầu tiên của Victory trong mùa giải năm nay. Thế nhưng chặng đường phía trước còn rất là nhiều khó khăn cho Victory, bởi vì vào đầu tháng 11 các cầu thủ của Victory sẽ tiếp tục tập trung cho đội tuyển Australia và đội tuyển New Zealand để thi đấu ở các cái trận playoff. Thì một lần nữa Victory lại thiếu vắng đi những cầu thủ trụ cột như là Mark Milligan, như là James Choisi và Costa Barbarous.
Vâng, đó là những cái khó khăn đầu tiên trong cái mùa bóng này của thầy trò Kevin Muscat. Thế nhưng mà trong khi đó thì đội bóng cùng thành phố Melbourne City, đội bóng trước đây là Melbourne Heart, và bây giờ họ đang có trong tay một trong những ngôi sao, một trong những huyền thoại của bóng đá Úc, đó là Tim Cahill. Và trong thời gian vừa qua, sau cái lượt đấu với Syria trong cái trận playoff ở khu vực châu Á, thì Tim Cahill có vẻ như là càng ngày càng chơi tốt hơn, và không những vậy mà anh truyền được cả cái tinh thần cho đội bóng Melbourne City, và họ tiếp tục có những chiến thắng của mình, thưa anh.
Melbourne City có thể nói là đội bóng thi đấu khởi sắc nhất trong giải năm nay. Mặc dù trong thành phần đội hình của họ thì cũng không phải là có một ngôi sao nào quá sáng chói ngoài Tim Cahill. Thế nhưng cái đồng đội và tinh thần tập thể của Melbourne City trong mùa giải năm nay có thể nói là rất là tốt. Và sau 3 trận đấu đầu tiên, họ đã giành 3 chiến thắng và có 9 điểm tuyệt đối. Và hai ngôi sao theo tôi nghĩ là điểm nhấn của Melbourne City cho tới thời điểm này. Thứ nhất đó là ông huấn luyện viên. Đây có thể nói là ông huấn luyện viên ngoại rất là có chất lượng, có bề dày kinh nghiệm, đó là Warren Joyce. Một ông thầy được câu lạc bộ chủ quản là Manchester City đã cử sang để huấn luyện Melbourne City. Và có thể nói đây là ông huấn luyện viên có rất là nhiều kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh, khi mà ông đã từng làm việc ở hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ cho Manchester United dưới thời huấn luyện viên Alex Ferguson rất là nhiều năm. Có lẽ như ông thầy này đang rất là mắt tay khi mà Melbourne City, và đặc biệt là cầu thủ trẻ là Bruce Gamau hiện giờ đang thi đấu rất là hay. Hy vọng rằng Melbourne City sẽ tiếp tục giữ vững được cái phong độ này để chúng ta sẽ chờ xem là Melbourne City sẽ thi đấu như thế nào ở những cái trận đấu tiếp theo, khi họ gặp những cái đối thủ xứng tầm hơn như là Western Sydney Wanderers hay là Sydney FC.
Vâng, và chắc chắn họ sẽ không giấu cái tham vọng giành được vị trí tốt, thậm chí là vô địch mùa giải này, bởi vì cho đến cùng thì Melbourne City họ được đầu tư rất là tốt trong suốt thời gian vừa qua, và đang rất là tham vọng mong chờ những cái chiến thắng trong những mùa giải tới đây nữa. Nhắc tới những nhà vô địch thì không thể quên nhà vô địch Sydney FC của mùa giải trước, và vừa qua thì chúng ta cũng được chứng kiến một trận derby tuyệt vời ở thành Sydney.
Có thể đây là cái trận đấu mà đáng nói nhất trong vòng đấu này, khi mà Sydney FC có trận đấu trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố là Western Sydney Wanderers, và trận đấu này đã kết thúc với tỷ số là 2-2. Có thể nói là một điều rất là đáng tiếc cho Western Sydney Wanderers khi mà họ đã dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thế nhưng cái hai bàn cách biệt này đã không được giữ vững khi mà Sydney FC đã có thể nói thi đấu rất là nỗ lực và gỡ hòa hai bàn thắng do công của tiền đạo Bobo và Joshua Brillante. Cái điều đáng nói ở là mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Tony Popovic trước khi ra đi thì ông có nói rằng là từ trước tới giờ chưa một mùa giải nào mà Western Sydney Wanderers lại có một cái sự chuẩn bị tốt đến như vậy như mùa giải năm nay. Các cầu thủ có nhiều thời gian để tập luyện, để ăn ở với nhau, để hiểu tính cách của nhau trên sân cỏ và ngoài sân cỏ. Và đây là một cái năm mà có thể là sẽ rất tốt cho Western Sydney Wanderers, và điều đó đã được chứng tỏ rất là rõ khi mà chỉ trong 30 phút đầu tiên thì mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng Western Sydney Wanderers đã ghi được hai bàn thắng do công của Rera và Hamill. Thế nhưng mà hàng phòng ngự của Western Sydney Wanderers ở trong những phút cuối của trận đấu thì không thi đấu không được tốt và đã để Sydney FC gỡ hòa với hai bàn thắng ở phút thứ 38 và phút thứ 61.
Vâng, nhắc tới Western Sydney Wanderers thì chúng ta cũng không quên rằng ông thầy Tony Popovic đã chia tay đội bóng này để đến với Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện cho một câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên có vẻ như là nội bộ của Western Sydney Wanderers, mà đặc biệt là về vấn đề nhân sự để mà dẫn dắt đội bóng cũng như đưa ra những cái đường hướng phát triển của đội bóng, thì họ vẫn chưa thực sự làm tốt trong cái thời gian mà ông Popovic vừa mới vắng bóng thôi. Và có vẻ như là Tony Popovic vẫn chỉ đạo từ xa, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, hiện giờ thì huấn luyện viên Tony Popovic đã chuyển sang làm công tác huấn luyện ở cái giải bóng đá chuyên nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau hai trận đấu thì huấn luyện viên Tony Popovic đã có một trận thắng và một trận thua. Trận đầu ra quân thì ông giành đội bóng của Tony Popovic giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 trước đội bóng đứng thứ 5 ở giải Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua thì đội bóng của Tony Popovic đã để thua trắng 3-0 trước đội bóng đứng cuối cùng của bảng. Thì có thể nói đây cũng là một thử thách khó khăn và đối với huấn luyện viên Tony Popovic. Nhưng điều đáng nói ở đây là mặc dù làm công tác huấn luyện ở nước ngoài, thế nhưng huấn luyện viên Tony Popovic vẫn rất là tận tụy với Western Sydney Wanderers, và ông có nói rằng là ông vẫn tiếp tục giúp ban huấn luyện mới của Western Sydney Wanderers hiểu rõ về các đối thủ hơn, rồi là hiểu rõ về cái chiến thuật cần phải thi đấu, và ông vẫn đưa ra những cái lời khuyên về cái cách thức và chiến thuật thi đấu trong các trận đấu gần đây. Và theo tôi nghĩ đây là một điều rất là tốt, bởi vì có lẽ vào thời điểm hiện tại thì Tony Popovic là một trong những huấn luyện viên trẻ tài năng nhất của Australia hiện nay.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở lại với sân cỏ, nhưng là sân cỏ nước Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có thể nói rằng là Quỷ Đỏ MU vẫn luôn là một trong những đội bóng được các cổ động viên trên thế giới yêu thích nhất, mà đặc biệt ở khu vực châu Á rất là nhiều người yêu màu áo đỏ của MU. Thế nhưng mà vừa qua ở vòng đấu thứ 9 thì có vẻ như là mọi người không có được một cái màn ăn mừng, không có được một cái dịp để mọi người có thể ăn mừng được với nhau. Manchester United họ thất bại trước một cái tên tuổi, nhưng mà người ta không nói nhiều đến tên tuổi đó mà nói tới một cầu thủ trong đội tuyển Socceroos đang chơi cho đội bóng đó, đó là Aaron Moy. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, ở vòng đấu thứ 9 thì Manchester United đã bất ngờ để thua trên sân khách của câu lạc bộ mới lên hạng là Huddersfield Town với tỷ số là 2-1. Cái điều đáng nói ở đây như anh Ngọc vừa nói là cái cầu thủ và ngôi sao của trận đấu này, ngôi sao của cả trận đấu này đó chính là tuyển thủ Socceroos Aaron Moy. Khi anh là người mở tỷ số cho Huddersfield Town sau lỗi của tiền vệ của Manchester United bị mất bóng, và anh cũng là người thi đấu xuất sắc nhất trong cả trận đấu này khi anh là cầu thủ mà chạy nhiều nhất trên sân. Anh tổng cả một trận đấu, trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu thì anh đã chạy tới hơn 13 km, là cầu thủ chạy nhiều nhất và di chuyển nhiều nhất trên sân. Thì có thể nói nỗ lực của Aaron Moy đã đền đáp xứng đáng khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Còn về phần Manchester United thì đây là một cái trận thua bất ngờ, nhưng có lẽ cũng không bất ngờ khi mà trong những trận đấu gần đây thì Manchester United thi đấu với phong độ không được tốt, mặc dù họ vẫn giành chiến thắng. Hiện giờ thì Manchester United vẫn đang đứng thứ nhì ở bảng xếp hạng của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Sau 8 trận đấu đầu tiên thì họ đã bất bại và để hòa 2 trận. Sau 8 trận đấu đầu tiên thì họ chỉ để thủng lưới 2 bàn thắng, và cả 2 bàn thắng này thì đều do công tiền đạo của Stoke City là Moutinho, và Aaron Moy là cầu thủ thứ 2 trong mùa giải năm nay chọc thủng lưới của Manchester United. Thì có thể nói hàng phòng ngự thép của Manchester United hiện giờ đang không được phòng ngự được tốt, và cùng với việc các cầu thủ của Manchester United phải căng mình ra thi đấu trên rất là nhiều đấu trường, như là ở giải Ngoại hạng Anh, ở giải Champions League, rồi cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và cái danh sách chấn thương của Manchester United càng ngày càng dài lên, khiến cho những cái cầu thủ còn lại và đặc biệt là 11 cái cầu thủ ra sân trong ngày hôm qua đã phải thi đấu 3 trận đấu liên tiếp và họ sẽ còn có những cái trận đấu rất khó khăn liên tục sắp tới. Chúng ta hy vọng rằng huấn luyện viên Mourinho với tài cầm quân của mình sẽ giúp Manchester United trải qua được một cái giai đoạn khó khăn này để tiếp tục cạnh tranh với đối thủ đầu bảng, đó là Manchester City.
Vâng, đối thủ đầu bảng Manchester City, họ lại đang có một cái phong độ đối ngược với cả Quỷ Đỏ, đó là một phong độ chói sáng, liên tục có những chiến thắng và chiến thắng đậm đà. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là ông Guardiola tỏ ra mát tay trong mùa giải năm nay ạ.
Vâng, không thể phủ nhận rằng vào thời điểm hiện tại thì Manchester City đang thi đấu với phong độ chói sáng và họ là đội bóng thi đấu hay nhất và đẹp mắt nhất ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay, khi mà các cầu thủ Manchester City vào cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Burnley và họ đã giành được 25 điểm sau 9 vòng đấu, tức là họ chỉ có một trận hòa còn 8 trận thắng. Điều đáng nói là các cầu thủ của họ thì ghi được rất là nhiều bàn thắng và trong số 9 trận đấu đầu tiên thì họ cũng đã đè bẹp hai đối thủ lớn, đó là Liverpool với tỷ số là 5-0 và Chelsea ngay trên sân khách với tỷ số là 1-0. Thì có thể nói không ngoa khi nói rằng là Manchester City chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Còn về phần đương kim vô địch Chelsea thì hiện giờ cái con đường mà để bảo vệ cái chức vô địch của họ cũng đang trở nên khó khăn hơn, khi mà sau 8 vòng đấu đầu tiên thì họ đã để thua tới 3 trận đấu, trong đó có trận đấu để thua trước Burnley ngay ở trận đấu ở mở màn mùa giải. Sau đó thì họ đã có 2 trận thua liên tiếp trước Manchester City, Crystal Palace ở vòng đấu thứ 7 và thứ 8. Chính vì thế mà cái trận đấu cuối tuần vừa qua, vòng đấu thứ 9 ở vòng đấu thứ 9 trước Watford là một trong những cái trận đấu rất là quan trọng, bởi vì nếu đã để thua trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì có lẽ Chelsea có thể quên đi cái việc mà bảo vệ cái chức vô địch của mình. Và khó khăn chồng chất khó khăn, và trong trận đấu với Watford thì Chelsea đã bị Watford dẫn trước với tỷ số là 2-1. Thế nhưng huấn luyện viên Antonio Conte đã có những cái sự điều chỉnh đội hình rất là hợp lý ở vào cuối trận đấu, trong đó cho vào sân tiền đạo Michy Batshuayi. Thì anh này ngay lập tức đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Chelsea. Cuối cùng thì anh đã ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea. Và có thể nói với cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Watford trên sân nhà với tỷ số là 4-2 thì Chelsea đã phần nào lấy lại được niềm tin, con đường để bảo vệ chức vô địch của họ đã không bị đứt cánh giữa đường.
Cuối cùng thì những cái chức vô địch của các giải đấu châu Âu đều nhắm tới một mục đích thôi, đó là có được cái tài chính để phát triển đội bóng cũng như là giành được quyền tăng thêm những cái giải thưởng của mình cũng như danh tiếng của mình, với mục tiêu là Champions League, giải đấu hàng đầu của các câu lạc bộ châu Âu. Và chúng ta khi mà nói tới giải đấu này thì phải nói tới phần thưởng, phải nói tới vấn đề tiền bạc và danh vọng của các đội bóng. Thế nhưng mà có vẻ như là đội bóng nhà giàu Real Madrid họ không có được điều đó trong cái mùa giải vừa rồi, kể cả khi mà họ giành được ngôi vô địch của Champions League, bởi vì cái khoản tiền có vẻ như làm cho họ không hài lòng, thưa anh.
Vâng, trong mùa giải vừa qua thì mặc dù là đội bóng giành được chức vô địch ở giải đấu Champions League, thế nhưng mà Real Madrid chỉ nhận được cái tổng số tiền thưởng là 96 triệu đô la, thì đây còn kém xa so với số tiền thưởng mà Leicester City, tức là câu lạc bộ vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm trước, và họ còn để thua cả Juventus. Cái lý do mà Real Madrid lại nhận được ít tiền thưởng hơn so với Leicester City và Juventus bởi vì mỗi một đội bóng sau khi vượt qua các vòng đấu bảng hoặc là qua các cái vòng đấu loại trực tiếp thì họ sẽ nhận được một cái số tiền thưởng cố định. Thế nhưng ngoài ra còn có cái số tiền thưởng sẽ dựa trên vào cái lượng khán giả cổ vũ và theo dõi truyền hình. Và chính vì thế mà Juventus cũng như là Leicester City thì có một lượng đông đảo khán giả xem theo dõi từ châu Á, và chính những cái khán giả theo dõi này đã giúp cho Leicester City và Juventus đã giành được nhiều tiền thưởng hơn so với Real Madrid.
Ngoài cái sự không hài lòng về tiền thưởng đối với Champions League, thì khi mà trong tuần vừa qua người ta nhắc tới Real với một cái phát ngôn rất là để đời của ông chủ câu lạc bộ này nữa, và cái phát ngôn này nó dính với một cái sự kiện mà bây giờ đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm trong thời sự quốc tế cũng như là thời sự ở Âu Châu, đó là vấn đề của Catalonia, xứ Catalan. Họ muốn ly khai, họ muốn tách khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những cái ràng buộc về mặt hiến pháp cũng như những cái ràng buộc khác đến bây giờ chưa cho phép họ làm được điều đó. Thế nhưng cũng không ít những cái người đặt ra một cái giả thiết rất có thể xứ Catalan sẽ rời khỏi Tây Ban Nha. Thì lúc đó cái số phận của đội bóng của họ sẽ thi đấu như thế nào, thi đấu với ai? Tôi muốn nhắc tới đội bóng Barcelona, thưa quý vị. Vào tuần vừa rồi, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ông chủ tịch Real cũng có vẻ lo lắng về chuyện này chăng?
Vâng, ông chủ tịch của Real là Florentino Perez thì có nói rằng là ông ta không thể tưởng tượng được giải La Liga mà thiếu Barcelona. Thì chúng ta biết rồi, Real Madrid cùng với ông chủ tịch Florentino Perez thì là đội bóng của Hoàng gia và là những người ủng hộ một nước Tây Ban Nha. Và cái việc mà xứ Catalan mà đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha là điều có thể nói là không thể tin được và không thể chấp nhận được. Chủ tịch của câu lạc bộ Barcelona cũng có từng nói rằng là nếu như xứ Catalan mà giành được quyền độc lập thì Barcelona có thể sẽ xin chuyển sang thi đấu ở giải đấu như là giải Ngoại hạng Anh, vì đây là một cái giải đấu tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn cho câu lạc bộ này. Thế nhưng dù sao đi nữa, còn rất là nhiều các cái rào cản về pháp lý mà xứ Catalan phải vượt qua nếu như họ muốn giành được cái quyền độc lập. Và tôi cũng hy vọng rằng Barcelona và xứ Catalan sẽ không rời khỏi Tây Ban Nha để Barcelona tiếp tục thi đấu với Real Madrid và những đội bóng khác ở giải Tây Ban Nha. Bởi vì cái trận đấu mà hay nhất trên thế giới, chúng ta hay gọi là trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, liên tục diễn ra hàng năm, và đây là một trong những cái trận đấu mà được những người hâm mộ bóng quan tâm nhất và xem nhiều nhất trong một năm. Và nếu như Barcelona không còn thi đấu ở giải La Liga thì chúng ta sẽ không còn trận siêu kinh điển nữa.
Vâng, không còn trận siêu kinh điển của Tây Ban Nha nữa, nhưng mà rất có thể nếu mà thi đấu trong giải Ngoại hạng Anh chúng ta lại có những cái siêu kinh điển khác, thưa anh. Ví dụ như là Barcelona đã với MU hay là Chelsea chẳng hạn, thì nó cũng như là một cái giải Champions League nho nhỏ chăng. Tất nhiên đó cũng chỉ là những cái giả thiết mà thôi. Vâng, và một cái thông tin nữa, một cái chuyện mà có lẽ là nó gần với cuộc đời, gần với cả cuộc sống, và nó cũng lại liên quan đến thể thao nữa, cũng rất là thú vị. Đó là thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội trưởng của đội tuyển Chile bị tẩy chay vì một cái lý do người ta gọi là rất là nhạt nhẽo, đáng bàn cãi. Đó là anh chia sẻ những cái thứ mà không nên chia sẻ với vợ của mình. Câu chuyện này nó như thế nào thưa anh?
Vâng, thì thủ môn Claudio Bravo là đội trưởng của đội tuyển Chile, thì anh là ngôi sao sáng của Chile khi mà đội tuyển này đã giành chức vô địch ở Confederation Cup năm 2014, rồi giành chức vô địch ở Copa America năm 2015. Thì anh có thể nói là một ngôi sao sáng của đội tuyển Chile và là đội trưởng của đội tuyển Chile. Thế nhưng cái điều đáng tiếc không xảy ra là những cái chuyện mà kín giữa các cầu thủ và những cái chuyện trong phòng thay đồ thì anh đã đem kể với vợ, và vợ anh thì rất không may đã đưa các cái thông tin này lên mạng xã hội và đã có thể nói là những cái chuyện này thì sẽ không tốt với một số cầu thủ, bởi vì Claudio Bravo có nói rằng là một số cầu thủ thì chăm chỉ tập luyện, còn một số cầu thủ thì lại không chăm chỉ tập luyện và say sưa chè chén. Thì những thông tin này đã khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Chile rất là không hài lòng, và bản thân trong đội bóng của Chile thì họ có một cái group dành cho các cầu thủ, và Claudio Bravo đã ngay lập tức bị loại ra khỏi cái group này. Hay nói cách khác thì anh đã bị các cái cầu thủ khác của đội tuyển Chile tẩy chay chỉ vì tiết lộ những cái bí mật mà chỉ giữa cầu thủ với nhau mới có.
Cái này tôi có thể liệt vào cái chuyện gọi là một cầu thủ chưa đủ chuyên nghiệp chăng, thưa bình luận viên Việt Hoàng? Tức là những câu chuyện liên quan đến công việc của mình chia sẻ phải đúng người đúng lúc, đúng không ạ? Vâng, và với câu chuyện này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Sinh Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.